Hôm qua anh em chúng tôi tạ ơn Chúa, xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đến đây để làm công việc Chúa hôm qua ở hội thánh đây. Anh em chúng tôi sơn cái cổng ở cái hàng rào phía trước cho nó xong. Vì trong lúc sơn hàng rào như vậy, chúng tôi đàm thoại với nhau có những cái ý rất là vui. Những cái tư tưởng rất là đặc biệt mà tôi học hỏi được nơi các anh em. Tôi có nói với anh Dũng là anh có biết lúc anh còn nhớ lúc mà 30 tháng 4 anh ở đâu không, thì anh không có nhớ nhiều, nhưng mà anh vẫn còn nhớ là anh ở trên lúc đó 27 tháng 4 hả? Lúc đó khoảng thời gian đó thì anh, gia đình của anh ở trên máy bay rồi chuẩn bị đi. Nhưng mà cuối cùng mẹ anh quyết định là, bởi vì bà ngoại của anh không đi, cho nên mẹ anh quyết định ở lại, cho nên cả gia đình ở lại. Và chúng tôi nói không biết nếu mà anh Dũng qua đây đi được rồi thì chắc cuộc đời thấy không biết như thế nào, có thể rất là tốt đẹp mà cũng có thể là không được tốt đẹp mấy. Có thể là không biết Chúa một cách mạnh mẽ, nhưng mà cũng có thể là không biết Chúa gì hết. Nhưng mà điều tôi cảm ơn tạ ơn Chúa là nhờ anh đi không được, cho nên bây giờ tôi mới được biết anh và cả gia đình, tạ ơn Chúa. Nhưng mà trong lúc nói lên những cái dòng tố trong cuộc sống như vậy thì anh Khoa đứng, ba anh em đứng gần nhau. Lúc đó có Châu gần đó nữa, nhưng mà ba anh em. Anh Khoa nói một điểm mà tôi thấy rất là tuyệt vời. Anh nói về những cái khó khăn, những cái dòng tố trong đời sống của mình. Mình cần chào đón nó. Wow, I like it. Tôi nghĩ lại lần tôi thấy mới thấm thía. Nhưng mà anh Dũng thì nói, trước khi mình có thể chào đón nó được thì mình phải chấp nhận nó. Wow, tôi được nói chuyện với hai nhà thần học rất là vĩ đại. Cảm ơn Chúa, chưa có nghe bao giờ nghe một người con cái Chúa mà nói với chuyện với tôi có cái nhìn như vậy cả. Đúng như vậy, thưa quý ông bà chị em. Trong đời sống của chúng ta, đôi lúc mình gặp những cái nan đề, những khó khăn trong đời sống của mình hãi hùng, mình sợ lắm. Nhưng mà có bao giờ quý vị, khi giông tố đến trong cuộc đời của quý vị nói, welcome, tôi chấp nhận nó không? Yes, mình chấp nhận ở đây không có phải là mình xuôi tai rồi mình phó thác cho số mạng, không phải như vậy. Nhưng mà mình chấp nhận ở đây là vì mình biết rằng trong những cái dòng tố trong cuộc đời của chúng ta, từ ở phía ngoài cho đến trong gia đình giữa vợ chồng với nhau, là một phần của cuộc sống. Hễ còn sống chừng nào thì chúng ta không sớm thì muộn sẽ gặp những cái dòng tố trong đời sống. Nhưng mà điều quý báu vô cùng đó là trong những cái dòng tố đó là con của Chúa, nó có những cái phước hạnh rất là kỳ diệu mà Chúa ban cho trong đời sống của mình. Đúng, khi gặp những cái dòng tố đến trong đời sống của mình không có xuôi tai nó, ồ số phận tôi là như vậy rồi, cho nên tôi cứ sống không có màng đến cuộc sống. Không phải như vậy. Chẳng hạn như mình lái xe chẳng hạn, mình nói ô giống tố, welcome nó, chấp nhận nó, cho nên lái một cách ẩu đả, một cách không có để ý ai hết, phải không? Không phải như vậy. Mình lái, mình vẫn cố gắng, mình lái một cách cẩn thận, nhưng mà lỡ có cái chuyện nó xảy ra ngoài tầm tay của mình, welcome, chấp nhận. Mà quý ông bà anh chị em chấp nhận được, chào đón nó được, đời sống của mình rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Có nhiều điều nó đến trong đời sống của mình, nó ngoài tầm tay của mình rồi, mình căng, mình khó chịu bớt, nó làm cho mình càng tệ hơn là cái khó khăn đó nó đến trong đời sống của mình nữa. Và hơn nữa, trong Chúa, thuộc về Chúa, chúng ta biết rằng Chúa có mục đích tốt lành cho chúng ta, dầu những cái điều xảy đến trong đời sống của chúng ta có vẻ như là không có tốt lành gì cả. Tôi nhớ khi nhà tôi có thai Đứa con đầu đó là Hoài Thương. Thì mới 2 tháng mấy, 3 tháng thì bác sĩ nói em bé muốn ra đời rồi. Chúng tôi rất là lo lắng, sợ hãi. Ô, tại sao mình thuộc về Chúa mà sao cái điều này nó có thể xảy ra được? Rất là khó chịu, rất là hoang mang. Nhưng mà tạ ơn Chúa, giàu Hồi Thương được sanh ra đời cũng còn non, premature birth, nhưng mà Chúa cho nó vẫn sống ngon lành bình thường. Cho nên tới đứa thứ nhì là Hoàng Thiên, rồi bác sĩ cũng nói y chang vậy, nó sẽ sanh rất là sớm, có thể mất mạng. Nhưng mà từ đó tôi học được cái bài học welcome, sẵn sàng chấp nhận. Bởi vì mình làm hết tất cả những gì mình có thể làm được, tin cậy Chúa. Nếu Chúa cho, mình chấp nhận, cảm ơn Chúa. Nếu Chúa không cho, that's okay too. Chứ không có phải là ô, tại sao. Những cái giông tố, những cái gian nan này đến trong đời sống làm cho mình bực mình, làm cho mình nó tệ hơn là cái vấn đề nó xảy đến trong đời sống của mình nữa. Rồi tạ ơn Chúa, 4 đứa như vậy, đứa nào cũng bác sĩ nói là sanh sớm. Cảm ơn Chúa, Chúa cho gia đình chúng con, chúng tôi được hết cả 4, ngon lành hết. Tạ ơn Chúa vô cùng. Có một điểm mà tôi học hỏi được, không những cá nhân tôi mà thôi, nhưng mà có nhiều người nữa. Đó là, có điểm này rất là quan trọng, quý vị để ý cái chỗ này. Có những điều mà mình rất là, mình yêu mến ngay những người mà trong gia đình mình chẳng hạn. Đùng một cái, những điều đó mất khỏi tầm tay của mình. Mình thấy đó là một cái sự mất mát lớn. Mình đau khổ quá. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, không phải là mình mất đâu. Chúa lấy những cái điều đó khỏi mình. Để chi? Để sau này mình không có phải bị đau khổ hơn là mình đang đau khổ. Bởi vì sao? Hiện tại chúng ta thường thường chúng ta chỉ thấy trong hiện tại và những gì đã xảy ra trong quá khứ mà thôi. Nhưng mà trong tương lai lâu dài chúng ta không có thấy được cái điều đó, cái người đó hay là cái gì đó mình thấy nó quý báu, mình cần phải có nó, mình thấy không có nó mình thấy ô mất mát lớn quá. Nhưng mà Chúa biết cái đó trong tương lai nó có thể đem lại những cái đau khổ vô cùng trong đời sống của mình mà mình không biết. Chúa lấy cái đó đi sớm hơn để mình không có phải đau khổ để nỗi mình chịu không nổi sau này. Cho nên lỡ mà nó có mất cái điều gì trong đời sống mà mình yêu quý đó, đừng có oán trách, đừng có quá ư. Bởi vì quá ư là cay đắng, nó không có ích lợi gì cho mình cả. Chúa là đấng biết tất cả mọi sự từ khởi đầu cho đến chấm dứt. Tạ ơn Chúa. Và trong đời sống của chúng ta, tất cả những điều gì nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, Chúa có mục đích tốt lành cho chúng ta. Dầu rằng nó tệ đến đâu đi nữa, chúng ta nhớ câu chuyện của Joseph ở trong Cựu Ước. Tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em cách đây mấy tuần đó. Những người anh của Joseph làm những điều đại ác trong cuộc đời của Joseph. Nhưng mà điều gì? Chúa biến đổi tất cả những cái ác đó trong cuộc đời của Joseph trở thành ích lợi cho Joseph. Một trong những cái ích lợi thấy rõ ràng nhất là gì? Joseph có được tấm lòng tha thứ. Mà nếu không có những cái đau nhói trong tâm hồn của Joseph thì Joseph không thể nào tha thứ, không thể nào học được cái bài học tha thứ, một cái mỹ đức quý báu vô cùng mà ai trong chúng ta cũng cần có cả. Có thể Joseph nói ô, tôi có thể tha thứ được, nhưng mà Joseph thật sự không có được cái tấm lòng tha thứ cho tới khi nào Joseph đụng chuyện cần phải tha thứ. Nên Joseph học được cái bài học tha thứ trong cái đau thương của cuộc sống của mình. Giống như tôi và quý vị, những người không biết bơi, mình có thể nói, ô tôi học rất là nhiều về biết bơi, lý thuyết rất là giỏi, nhưng mà mình không thể nào biết bơi được cho tới khi nào mình vô nước, mình bị hụt chân, mình bị cái nơi đó sâu, mình bơi không, mình không có thể nào đứng được an toàn, mình mới tập mình bơi được. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta có những cái mà có thể là như là xấu nó đến với chúng ta, nhưng mà Chúa là đấng có thể biến hóa những điều đó trở nên ích lợi cho chúng ta. Chúa có mục đích tốt lành cho đời sống của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, tôi không thể nào biết được con người thật của tôi cho tới khi nào tôi gặp những cái bão tố trong đời sống. Tôi thường nghĩ con người của chúng ta giống như những cái bọc trà nhỏ nhỏ, gọi là tea bag, cái bọc trà nhỏ nhỏ. Làm sao mình biết trà đó ngon, cái gì có chất lượng như thế nào, cho tới khi nào mình gì? Mình bỏ nó vô trong nước nóng. Đời sống của chúng ta cũng vậy đó, thưa quý ông bà anh chị. Mình biết được mình như thế nào cho tới khi nào mình gặp những cái dòng tố trong đời sống của mình. Cho nên welcome nó, chấp nhận nó, đừng có chống cự nó. Dĩ nhiên là mình làm tất cả những gì mình cần phải làm để tránh, nhưng mà lỡ nó xảy ra thì that's okay, no problem. Chúa có mục đích tốt lành. Thì tôi ở trong cái nóng bỏng trong cuộc đời, tôi thấy được những cái sai trật, những cái yếu đuối, những cái tầm bại trong cuộc đời của tôi thay đổi. That's wonderful. Đó là mục đích tốt đẹp mà Chúa muốn có trong cuộc đời của chúng ta. Vấn đề chính, cái điểm chính đó là trong tất cả những cái gian nan trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta tin cậy Chúa, nếu chúng ta vâng lời Chúa, nếu chúng ta yêu kính Chúa, thì như lời của Chúa phán ở trong Roma đoạn 8 câu 28 như thế nào? Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những người nào yêu mến Chúa. Mọi sự, không phải những cái điều mà tốt mà gọi là may mắn đến với chúng ta mà thôi, nhưng mà những điều không may mắn đến với chúng ta đi nữa, Chúa nói Chúa sẽ biến hóa những điều đó cho nên ích lợi cho chúng ta nếu chúng ta yêu kính Chúa, tạ ơn Chúa. Một trong những cái điều mà quý báu nhất mà những cái gian nan, những cái phủ phàng đem đến trong đời sống của chúng ta là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa tôi luyện cuộc đời của chúng ta. Chúa tạo nên trong đời sống của chúng ta những cái mỹ đức, những cái tánh hạnh mà nếu không có những cái phủ phàng trong đời sống của chúng ta không có được những cái đức tin đó. Và không những vậy thôi, cái điều quan trọng hơn nữa đó là Chúa muốn tạo trong chúng ta một cái mối quan hệ mạnh mẽ với Chúa, mật thiết với Chúa qua những cái gian nan thử thách. Quý vị biết chỉ có hai điều mà quý vị có thể đem với mình lên thiên đàng. Quý vị biết hai điều đó là gì không? Hai điều quý vị có thể đem với mình lên thiên đàng. Hai điều đó là gì? Mỹ đức tánh hạnh của mình và mối quan hệ mật thiết của mình với Chúa. Chỉ có hai điều đó thôi. Cho nên ông mục sư Rick Warren ông viết trong cái cuốn sách mà The Purpose Driven Life, sống theo đúng mục đích, mà cái câu mà tôi nhớ hoài đó là ông nói như thế nào: God is more interested in your character than your comfort. Chúa chú tâm, Chúa quan tâm đến những cái mỹ đức, tạo nên những cái mỹ đức, những cái tánh hạnh trong đời sống của quý vị hơn là cái sự an nhàn trong đời sống của quý vị. Thường thường chúng ta sao? Ồ, cái gì cũng muốn sao sống cho an nhàn là ngon lành lắm rồi. Nhưng mà một người sống an nhàn, lúc nào cũng an nhàn hết mà tánh tình đồ cọc càng không ra gì thì có đáng sống đâu. Rồi ông nói một câu kế tiếp mà tôi rất là thích: God is more concerned about your holiness than your happiness. Chúa chú tâm, Chúa quan tâm về cái đời sống thánh khiết của chúng ta hơn là những cái đời sống mà vui mà không có thánh khiết ở đó trong đó gì cả. Cho nên có hai điều mà chúng ta có thể đem với mình lên thiên đàng, đó là cái mỹ đức, cái tánh hạnh của mình và cái mối quan hệ mật thiết của mình với Chúa. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta có trong cuộc đời. Như ở trong Roma đoạn 5 câu 3 và câu 4, lời Chúa nói như thế này: nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa. Vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Và sự trông cậy không làm hổ thẹn vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng anh em bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Tạ ơn Chúa. Khoe mình trong sự hoạn nạn. Vì biết rằng sự hoạn nạn nó rèn luyện cuộc đời của chúng ta, cho chúng ta trở thành một cuộc đời có ý nghĩa, phước hạnh, đáng sống. Trong Thi Thiên đoạn 71, đó là cái câu gốc của chúng ta. Thi Thiên đoạn 71, câu số 19 tới câu 21. Hỡi Đức Chúa Trời, sự công bình Chúa rất cao, chính Chúa đã làm công việc cao cả thể. Hỡi Đức Chúa Trời, ai giống như Chúa? Chúa là đáng làm cho chúng tôi thấy vô số gian nan cay đắng. Chúa cho chúng ta thấy chứ không phải Chúa làm cho chúng ta những cái gian nan cay đắng đó. Chúa đã cho chúng tôi thấy vô số gian nan cay đắng, sẽ làm cho chúng tôi được sống lại và đem chúng tôi lên khỏi vực sâu của đất. Chúa đã gia thêm sự sang trọng cho tôi, trở lại an ủi tôi. Tạ ơn Chúa trong những cái gian nan cuộc sống của mình. Chúa làm cho chúng ta lại sống. Chúa làm cho chúng ta, Chúa đem chúng ta khỏi những cái vực sâu của những cái khổ ải đó. Và Chúa làm cho chúng ta gia tăng sự sang trọng. Chúa an ủi chúng ta. Tạ ơn Chúa. Đây, ở đây chúng ta thấy được cái tác dụng, cái hiệu lực, cái kết quả của những cái gian nan trong cuộc sống của chúng ta. Hay là nói cách khác, nó là một cái phước hạnh cho những người con cái yêu dấu của Ngài. Nếu chúng ta có cái nhận thức đúng về nó và có cái cách đối phó đúng về nó. Khi chúng ta đi học một cái ngành nào đó, ở một cái trường nào đó, phải không? Sau khi chúng ta học xong thì sao? Người ta cho chúng ta một cái bằng cấp. Quý vị biết, cái bằng thuộc linh của chúng ta đến từ cái trường học nào, quý vị biết không? Cái bằng thuộc linh của chúng ta nó đến từ cái trường học nào? Cái bằng cấp thuộc linh của chúng ta nó đến từ cái trường đại học. Khó khăn. Chúng ta muốn có được cái bằng cấp thuộc linh á, phải trải qua cái trường đại học khó khăn, gian nan. University of hardship. Không có cách nào khác hơn. Ngay cả Chúa Giêsu cũng trải qua nữa. Chúa Giêsu có đối diện với những cái đau khổ trong cuộc đời không? Yes, Chúa có. Chúa Giêsu có bao giờ bị cám dỗ để Ngài cảm thấy như là bỏ cuộc không? Có. Chúa Giêsu có bao giờ bị người ta hiểu lầm, bị người ta chỉ trích, mắng giết một cách không công bằng không? Có. Và không ai trong chúng ta có thể miễn khỏi những cái đau khổ, những cái hiểu lầm, những cái chỉ trích của người khác. người khác cả. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa đang tái tạo, Chúa đang làm trong chúng ta có được cái hình ảnh của Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Và muốn có được, chúng ta phải trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Có nghĩa là Chúa là đấng làm nên những cái đau khổ trong cuộc đời của chúng ta, phải không? Không. Chúa là đấng tốt lành. Chúa chỉ làm những điều tốt lành mà thôi. Nhưng mà những cái đau khổ trong đời sống của chúng ta, những cái gian nan nó đến trong cuộc đời của chúng ta, nó đến từ nhiều cái khía cạnh trong cuộc sống. Có thể vì lỗi của chúng ta, vì lỗi của ai, vì tội lỗi của người nào đó, hoặc là ma quỷ nó đưa đến trong cuộc đời của chúng ta, đủ thứ cách cả. Nhưng mà như lời của Chúa cho chúng ta biết rằng, trong những cái gian nan, những cái tối đen trong cuộc đời của chúng ta biết rằng Chúa biến hóa những điều đó trở nên ích lợi cho chúng ta. Chúa đang xây dựng chúng ta có được một cái đời sống, có những cái mỹ đức tánh hạnh giống như Chúa. Đó là điều Chúa đang đeo đuổi. God is more concerned about your holiness than your happiness. God is more interested in your character more than your comfort. Câu hỏi đặt ra ở đây là tôi phải làm gì trong lúc tôi đối diện với những cái nan đề trong đời sống, những cái bão tố trong cuộc đời của tôi. Đây là điều rất là quan trọng. Ai trong chúng ta cũng biết Thi Thiên 23, và tôi thấy có một cái câu mà một trong những câu của trong Thi Thiên 23 tôi rất là mê, đó là câu số 4, Thi Thiên 23 câu số 4 nói như thế này: dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cái trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Có nghĩa là sao? Thứ nhất, mình không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ bỏ cuộc. Lời Chúa nói như thế nào? Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, dầu bão tố gian nan phủ vàng đến đâu nữa, tôi chẳng sợ tai họa nào. Không bỏ cuộc. Cái chỗ mà sẽ, chỗ này nói đến một cái quyết định, một cái sự lựa chọn trong đời sống của mình. Mình không có phải là theo cái cảm xúc rồi mình cái tiêu rồi thôi bỏ cuộc, không phải. Đây là cái lựa chọn của lý trí. I'm not going to give up. Không có bỏ cuộc. Chúng ta nhớ cái trong cái giờ phút lâm chung của Chúa Giêsu đó. Quý ông bạn chị em cùng nhớ không? Chúa có thể bỏ cuộc cho rồi, Chúa có quyền xuống thập tự giá một cách ngon lành, phải không? Nhưng mà Chúa không làm. Chúa vẫn theo sứ mạng của Chúa phải chết cho nhân loại, đền tội cho nhân loại. Ngài sẵn sàng hy sinh vâng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ngài không bỏ cuộc. Ngài quyết định đi cái con đường không sợ hãi. Dầu tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Cái điểm thứ hai, thứ nhất là không bỏ cuộc. Thứ hai là gì? Hãy nhớ rằng Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta. Vì Chúa ở cùng tôi. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, những cái khổ ải trong cuộc đời, tôi sẽ không sợ tai họa, vì Chúa ở cùng tôi. Chúa không có hứa là chỉ có quyền năng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Nhưng mà Chúa còn hứa Chúa hiện diện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không bao giờ đi trong cái trũng bóng tối một mình cả. Chúa luôn luôn đi cùng chúng ta. Và điểm cuối cùng đó là luôn luôn tin cậy. Tin cậy Chúa. Cái sự bảo vệ của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống của mình. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Cây trượng là gì? Cái người chăn chiên đó, họ có hai cây. Một cây, cây trượng là cái cây giống như cây ba ton vậy đó. Hễ mà con gấu, con cọp rồi gì tới bắt chiên là họ dùng cái cây trượng họ búa cho họ dí mấy con đó, họ đánh cho mấy con đó chết. Cây gậy là gì? Là cây mà dài như vậy nè. Nó cong cong, giống cong cong vậy, nó dài như vậy. Cây gậy là cái cây mà họ đi, có mấy con chiên nó đi lung tung, cái họ hướng dẫn đập đập nhẹ nhẹ để cho nó đi vô trong ràng, hoặc là những con chiên nó đi hoang quá rớt xuống mấy cái chiền núi đó, họ lấy cái chỗ cong của cây gãy đó để xuống, họ móc và kéo nó lên. Cây trường và cây gậy Chúa an ủi tôi, Chúa bảo vệ mình và Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình. Cho nên không có gì phải sợ cả. Tin cậy vào Chúa, sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống của chúng ta. Tuần cách đây hơn một tuần, chị Hương, con của mục sư Dương Thạnh, có đến đây chia sẻ cho các trong gia đình Hy Vọng hôm thứ Bảy trước đây. Chị sao? Chị có ung thư. Mà lên bàn ung thư rồi, bác sĩ chuẩn bị mổ ở Đà Nẵng, họ nhìn rồi thấy họ mất hồn rồi, cái không mổ được, phải đem cấp cứu gấp đem vô Sài Gòn, bởi vì ở đó có thể giúp được nhiều hơn. Mà trong tất cả những cái hoạn nạn trong đời sống của chị tin cậy Chúa, chị biết rằng Chúa đang ở cùng chị, cho nên chị không có phải sợ hãi gì cả. Và cuối cùng sao đem vô Sài Gòn mổ xong, bác không có cần radiation, không có cần làm chemo gì cả, bác sĩ thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì bác sĩ nói chưa đâu mấy ngàn người hay là bao nhiêu đó, ai cũng phải có mấy cái chuyện đó hết, nhưng mà chỉ thì không có cần, chỉ mổ một lần một ung thư, mổ một lần một, từ đó cho tới giờ năm 2007 phải cho tới bây giờ không có còn phải lo gì về ung thư gì cả. Chúa ở cùng chúng ta. Chúa có thể, khi mà các môn đồ của Chúa người ta đến bắt Chúa, các môn đồ Chúa lấy gươm giáo ra tính chém họ, Chúa nói hãy bỏ gươm vào vỏ. Ngươi không biết rằng ta có thể kêu hàng 10.000 thiên sứ của Đức Chúa Trời bảo vệ ta không được sao? Nhưng mà Chúa không kêu các thiên sứ bảo vệ Chúa. Chúa tin cậy vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Cho nên, mục đích, Chúa có mục đích tốt lành trong đời sống của chúng ta. Chúa đang xây dựng trong chúng ta những cái tánh hạnh mỹ đức của Ngài trong đời sống của chúng ta, và cho chúng ta có một cái mối quan hệ mật thiết với Ngài, bởi vì chỉ có hai cái đó chúng ta đem vào thiên đàng vĩnh cửu được mà thôi. Cái điểm thứ hai, chúng ta cần phải làm gì trong những cái bão tố trong đời sống? Hãy gì? Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy tin rằng Chúa đang ở cùng chúng ta. Và điểm cuối cùng là gì? Tin cậy Chúa, sự bảo vệ của Chúa, sự hướng dẫn của Ngài. Cho nên trong tất cả những cái khổ ải đến trong đời sống của quý vị và tôi, có một điều vô cùng tuyệt vời đến với những người tin nhận Chúa, hết lòng với Chúa là gì? Không phải là không có gian nan trong đời sống, nhưng mà có được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, quyền năng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, sự bảo vệ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, sự chăm sóc của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Tạ ơn Chúa.